Đây, đó là khi bước vào đời thường là quá ảo tưởng, cho nên nghĩ rằng là khả năng của mình thì có thể làm được hết. Nhưng mà khi lập gia đình đến 15 năm thì bắt đầu nó bão hòa thôi nghe, bão hòa. Và khi yêu nhau thì dành cho nhau những cái gọi là đẹp nhất, nhưng mà khi về thì sống với nhau và mới sống với nhau những gì gọi là cái mặt thật nhất. Khi mà thật nhất thì bắt đầu nó mới lộ diện ra những cái mà lâu nay khi tìm hiểu nhau cũng có thấy. Và càng thật như vậy thì bắt đầu nó càng chán thì nó càng nản thì bắt đầu có người khác nói hay hơn, bắt đầu lại ngả lòng với người khác, được chưa? Ừ. Đó. Cho nên là đây là cái ảo tưởng nhất của những người trẻ, ảo tưởng người trẻ. Cho nên và như vậy cứ gặp từ sai lầm này đến sai lầm khác, là khi đau khổ rồi thì không chịu nhận mình đau khổ, lại cứ tiếp tục dằn vặt, cứ tiếp tục dằn vặt, không chịu tha thứ cho mình. Và như vậy có một nơi để chạy đến, đó là Chúa, là Đức Mẹ, là Thánh Lễ. Nơi đó chúng ta chạy đến này, chắc chắn chúng ta được nâng đỡ, chắc chắn chúng ta được bồi an, chắc chắn chúng ta được thêm sức. Nhưng mà họ sẽ được bổ sức nhiều hơn nếu như nơi đó họ chạy đến mà họ gặp ở nơi chúng ta những con người của thần khí, những con người của lời Chúa, những con người của nhiệt huyết, những con người của bí tích, sẵn sàng cho họ. Sẵn sàng cho họ là theo nghĩa rằng là khi họ đến với chúng ta thì chúng ta luôn luôn sẵn sàng để tiếp nhận với tất cả một cái tâm hồn vui tươi và tiếp nhận họ, thì lúc đó họ sẽ được nâng đỡ rất là nhiều. Còn khi mà họ đang gặp khó khăn, đau khổ, bấn loạn như thế mà khi họ đến thì chúng ta cũng gọi là dửng dưng hay là hững hờ hay là thấy nơi đó là một chuyện bình thường. Chẳng hạn như giáo dân đến nói thưa cha con cho con xin tội, mà mình lại nói là mình lại hỏi ngược lại là có tội trọng mà xưng. tức là xưng tội đây không hề tại là tội trọng hay tội nhẹ, mà khi giáo dân có nhu cầu là chúng ta phải đáp ứng liền, đúng không? Ừ. Có đó anh em, đừng cười, có đó. Cho nên anh em đừng có lạ là máu đi em đọc sách, anh em nghe kinh nghiệm đấy. Có không chỉ giáo dân đâu, linh mục cũng khủng hoảng về đức tin, và khô khan. Năm 2019, nhà dòng Bình Tĩnh Tâm ở trong giáo phận Xuân Lộc, đức cha Đinh Đức Đạo giảng Tĩnh Tâm, và ngài nói: tôi kinh nghiệm làm việc ở Roma lâu năm và có những linh mục 20 năm chưa xưng tội. Không phải là chuyện có đâu anh em, có đấy. Cho nên chúng ta cần và không phải là không có cái gì liên quan đến con người mà xa lạ với chúng ta. Đấy. Ừ. Đấy. Đó. Cho nên chúng ta luôn luôn phải ý thức mình là những thủ tạo yếu đuối, cần được ơn Chúa nâng đỡ hướng dẫn và cầu nguyện luôn để xin Chúa củng cố đức tin và lòng mến cho chúng ta, để chúng ta luôn luôn bám vào Chúa, chứ không là cũng đi ngơ và nó không có sự xuất sắc. Rồi như vậy nhiệm cục bí tích là gì? Nhiệm cục bí tích là việc thông truyền các hiệu quả ơn cứu chuộc của Đức Kitô qua việc cử hành các bí tích của Hội Thánh, đặc biệt là bí tích Thánh Thể cho tới khi Chúa đến. Đó, đây, nhiệm cục bí tích là việc thông truyền các hiệu quả của ơn cứu chuộc của Đức Kitô qua việc cử hành các bí tích của Hội Thánh, đặc biệt là bí tích Thánh Thể. Đến đây chúng ta mới một lần xác tín nữa là bí tích Thánh Thể là bí tích trung tâm. Và bí tích thì là biết mà có thể bí tích có thể nói là ban trọn vẹn ơn cứu độ, là ban Chúa Kitô cho chúng ta. Chúng ta được gặp Chúa Kitô cho đến khi Chúa đến. Cho nên bí tích thánh thể là bí tích cử hành nhiều nhất, ngày nào cũng cử hành. Và các bí tích khác phải cử hành trong bí tích thánh thể là bí tích hôn phối này, bí tích truyền chức thánh này, bí tích gì nữa, thêm sức này, là cử hành trong thánh lễ đó. Các bí tích khác mà được cử hành, bí tích rửa tội mà được cử hành trong thánh lễ cũng tuyệt vời, như là đêm phục sinh chẳng hạn. Rồi ăn táng không phải là bí tích, nhưng mà sức dầu, đấy, cái sức dầu mà được cử hành trong thánh lễ cũng tuyệt vời vậy, đúng không? Cho nên lễ cưới thì một năm một đời cử hành có lần thôi, ai may mắn được 2-3 lần. Còn cái gì? Chào bà mẹ. Còn thánh lễ ngày nào cũng cử hành, cái thánh thể ngày nào cũng cử hành để chúng ta được mang lại sự sống của Chúa Giêsu. Truyền chức thì phó tế một lần thôi, linh mục một lần nữa, hai ai may mắn thì được làm giám mục, thêm lần nữa 3 lần. Cái này là may mắn thật này. Thì nói về cho nó vui, anh cứ buồn ngủ. Đấy là 3 cái câu introduction về phụng vụ đó. Bây giờ ta vô chương 1, mầu nhiệm vượt qua trong đời sống của thánh, phụng vụ công trình của Thiên Chúa Ba Ngôi. Đây, tuần tới chúng ta lễ Chúa Ba Ngôi, hôm nay nói về phụng vụ công trình của Chúa Ba Ngôi. Chúa Cha là nguồn mạch và cùng đích của phụng vụ thế nào? Trong phụng vụ, Chúa Cha đổ tràn các phúc lành của Ngài cho chúng ta trong người con nhập thể đã chết và sống lại vì chúng ta. Và Ngài tuôn đổ Chúa Thánh Thần vào lòng chúng ta. Đồng thời Hội Thánh chúc tụng Chúa Cha qua việc tôn thờ, ca tụng, tạ ơn và cầu xin Ngài ban hậu ân là Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đấy, như vậy trong phụng vụ là Chúa Cha đổ tràn phúc lành của Ngài cho chúng ta trong người con nhập thể. Như vậy là phụng vụ ở đây hiểu là thánh lễ đấy anh em. Khi nói về phụng vụ tức là nói về thánh lễ mà Chúa Cha đổ tràn ơn của Người xuống trên chúng ta trong người con, tức là Chúa Giêsu cử hành thánh lễ và Chúa Giêsu kéo ơn của Chúa Cha, kéo ơn trời xuống cho chúng ta. Và như đó Chúa Giêsu là trung gian giữa trời với đất, Chúa Giêsu là cầu nối giữa trời với đất, kéo ơn Chúa xuống trên cho chúng ta. Cho nên đi tham dự thánh lễ đó là chính Chúa Giêsu, chính nhờ Người với Người và trong Người, tức là chính Chúa Giêsu kéo ơn Chúa xuống trên chúng ta. Chúng ta chỉ có đưa tay ra hứng thôi, ngả vạt áo ra để được đầy, đông đầy thôi, chứ không đó cũng phải cầu xin gì nữa thêm. Triết học Kierkega, ông nói rằng là Thiên Chúa chúc phúc cho con người không chỉ khi con người đến gặp Thiên Chúa, mà Thiên Chúa chúc phúc cho con người ngay khi con người có ý định đi tìm Thiên Chúa. Cho nên khi chúng ta ở nhà mà chúng ta có ý định là ngày mai con đi tham dự lễ thì lúc đó đã được chúc phúc rồi. Chúng ta ở đây mà chúng ta có kế hoạch là tháng tới đi hành hương Đức Mẹ La Vang thì đã được chúc phúc rồi. Tức là được chúc phúc trong ý hướng rồi. Cho nên anh em đang trẻ và anh em đang theo đuổi gọi và anh em cầu xin cho Chúa là xin cho con được theo Chúa đến cùng để trong dòng chúng thế thì anh em được chúc phúc rồi, đúng không? Được chúc phúc rồi, cho nên cái tin phải mạnh mẽ lên thì không hoang mang nữa. Được chúc phúc rồi đó, trong đấy. Ê, tại sao đi đến đây mà còn bây giờ đức tin còn nghi ngờ đấy, có khi đấy, nếu như có, bởi vì tại sao chúng ta nghi ngờ, bởi vì chúng ta chưa có thấy hay là chưa có xác tín. Cho nên Thánh Phaolô nói thế này này, nếu như hy vọng là hy vọng điều chúng ta không thấy, mà nếu hy vọng điều chúng ta thấy rồi thì không còn hy vọng nữa, nhưng mà hy vọng điều chúng ta chưa thấy thì chúng ta kiên vững đợi trông. Cho nên có khi nhờ một câu nói của anh như thế này thôi mà đức tin của anh em được củng cố. Cho nên anh em đừng sợ. Vấn đề còn lại là từng cá nhân chúng ta làm thế nào để chúng ta ứng đáp lại với ơn của Chúa, và làm thế nào để chúng ta lĩnh hội một cách tốt nhất và xin hoa quả một cách tốt nhất, thì đó lại là về phía của anh em. Còn về phía Chúa, về phía nhà dòng thì trang bị cho anh em hết tất cả những điều đó và khơi nguồn cũng như thúc đẩy anh em đi. Còn về phía chúng ta cần phải mở lòng ra để đón nhận nữa. Còn bây giờ Chúa ban ơn rồi, nhà dòng tạo mọi điều kiện rồi, mà chúng ta đây là hình ảnh mà cụ thể nhất. Nếu trời mưa, chúng ta đưa một cái chai ra để chúng ta để ngoài sân mà chúng ta vặn nắp lại thì nước không vào được, đúng không? Đây bây giờ chúng ta làm động tác mở nắp ra và nước sẽ vô đầy. Ơn Chúa là như vậy. Bây giờ ơn Chúa xuống như vậy đó, Chúa Thần xuống như vậy đó, hồn chúng ta có mở cái nắp ra để cho Thánh Thần nhập hồn mình không, để cho đời sống mình được phất lên không? Mà Chúa Thần mà chúng ta mở thì làm động tác là mở ra bằng cách ứng đáp lại thì ơn Chúa sẽ vào. Còn chúng ta mà đóng nắp lại thì thôi đó, trụi thua đó. Thì đó là một chiều kích mà anh em dễ hình dung. Và khi ơn Chúa xuống rồi thì Chúa ban cho chúng ta ơn, thừa là ơn bảy ơn Chúa Thần. Thứ nhất là ơn khôn ngoan, thứ hai là ơn hiểu biết, thứ ba là ơn thông minh, thứ bốn là ơn khéo liệu, thứ năm là ơn mạnh bạo, thứ sáu là ơn đạo đức, thứ bảy là ơn kính sợ Chúa Trời. Ê, nói lại bảy ơn Chúa Thần, người ta không biết ơn Chúa Thần là gì, hỏi có mấy ơn Chúa Thần? Thưa các bạn, thứ nhất là ơn khôn ngoan, thứ hai, thứ ba thông minh, thứ bốn khéo liệu, thứ năm thứ sáu, thứ bảy thuộc sơn, thuộc không? Nói lại xem nào. Bài ơn Chúa Thần, thứ nhất là ơn, thứ hai, thứ ba mạnh bạo, thứ bốn đạo đức, thứ năm thứ sáu, thứ bảy, thấy không? Đây ơn Chúa Thần mà chúng ta học giáo lý rồi quên nhớ thành. Bảy ơn Chúa Thần, thứ nhất là, thứ hai, thứ ba thông minh, thứ khéo liệu, thứ bốn mạnh bạo, thứ năm thứ sáu khéo liệu, thứ bảy kính sợ Đức Chúa Trời. Nhớ thuộc nha, thuộc tuệ, thuộc quy không à? Giỏi ấy. Bây giờ đúng rồi, thành thật nói không là không. Đúng rồi, bây giờ ơn Chúa Thần này, chép này. Bảy ơn Chúa Thần, thứ nhất là ơn khôn ngoan, thứ nhất là ơn khôn ngoan, thứ hai là ơn hiểu biết, thứ ba là ơn thông minh, khôn ngoan hiểu biết thông minh, thứ bốn là ơn khéo liệu, thứ năm là ơn mạnh bạo, thứ sáu là ơn đạo đức, thứ bảy là ơn kính sợ Đức Chúa Trời. Ghi vô anh em, ghi vô chứ không, mặc dù thuộc rồi vẫn phải ghi, thuộc rồi vẫn phải ghi, chứ không thì này, chúng ta là những người gọi là sứ giả của tin mừng nha. Cho nên những cái điều căn bản này phải nắm ra. Thuộc chưa chú Tương? Thuộc chưa? Ghi chưa? Thứ nhất là ơn, thứ hai hiểu biết, thứ ba thông minh, thứ bốn mạnh bạo, thứ năm khéo liệu, thứ sáu đạo đức, thứ bảy đấy kính sợ Chúa Trời. Thứ bảy là ơn kính sợ Đức Chúa Trời. ghi một lần và thuộc một đời nhá. Đấy, thuộc. Nhiều khi chúng ta nghĩ là đơn giản và lấy làm thường. Thế thì bây giờ chúng ta chỉ xin ơn Chúa như những ơn của thần khí như vậy ta là được rồi. Thứ nhất là ơn khôn ngoan, xin Chúa cho ơn khôn ngoan. Thứ hai là ơn hiểu biết. Ơn này mà có được ơn này là ngon rồi ngay. Hiểu biết tức là hiểu biết trong ơn của thần khí. Thứ ba là ơn thông minh, ta bù trợ sau người đó thông minh quá. Thứ bốn là ơn mạnh bạo, be strong in physical and mental, mạnh bạo trong đá bóng giỏi và đồng thời mạnh mẽ trong mặt tinh thần nữa. Này, bởi vì này, không, nếu có những người á, có những người về mặt thể lý rất là mạnh bạo nhưng mà mặt tinh thần chưa chất mạnh đâu, đúng không? Chưa chất mạnh. Có những người này về mặt tinh thần vậy chứ gặp rắm là chạy luôn đâu. Hay là gặp tiêm chích, hay gặp tiêm chích là sợ lắm. Hay là gặp máu á. Đấy. Đấy. Đó là cá nó gặp đỉa nó chạy nữa. Đây. Chuột nữa. Đây. Xin được ký sự tin Chúa thầy ạ. Đây bây giờ ơn nào cũng cần hết rồi. Ơn mạnh bảo, 6 là ơn đạo đức. Đấy, xin ơn đạo đức cầu nguyện. 7 là ơn kính sợ Đức Chúa Trời, nó kính sợ Chúa. Đó, kính này. Anh em, kính sợ Chúa ở đây á, kính sợ Chúa, kính sợ hiểu rằng là yêu mến Chúa đó. Kính sợ Chúa đồng nghĩa việc là yêu mến đó. Chứ không phải là sợ theo như mình sợ cảnh sát đâu. Không, mình sợ khác đúng không? Này, bây giờ đi vào trong đời sống xã hội á, khi nó đi ra đường mà cảm giác là chúng ta sợ theo nghĩa rằng là khó chịu với ai đó. Bây giờ trong xã hội Việt Nam nó là cảnh sát, đúng không? Cảnh sát khó chịu thì đó, cái sợ bị phạt đó, cái sợ bị phạt, cái sợ bị phạt là nó ức chế trong người, là nó bực. Còn bây giờ chúng ta kính sợ Thiên Chúa ở đây tức là yêu mến Ngài, yêu mến Thiên Chúa là kính sợ. Cho nên anh em cầu nguyện xin ơn Chúa Thần là xin những ơn đó mà ơn Chúa ban cho chúng ta trong thánh lễ. Cho nên trong thánh lễ chúng ta cái gọi là oxolory, vinh tụng ca, chính như người với người và trong người, mà mọi danh sự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Anh em ở đây, anh em lo mà đầy, lo mà tập hát nhá, chứ hát lắm, hát vinh danh như tối chứ thứ bảy rồi là không được luôn à. Hát vinh danh đâu. Cho nên anh em phải lo tập và sướng hát cho nó chính xác. Để sẽ dạy nhạc lý cho mà hát. Cái chỗ đó gọi là vinh tụng ca. Vinh tụng ca, nghe này. Vinh tụng ca thì cái chỗ đó là chỗ mà đỉnh cao, cao nhất của thánh lễ đó. Cho nên đồng thời hội thánh chúc tụng Chúa Cha qua việc tôn thờ này, tôn thờ, ca tụng, tạ ơn và cầu xin Ngài ban hồng ân là Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Như vậy trong phụng vụ chúng ta làm cái cử chỉ hành vi phụng vụ đó là thờ phượng Thiên Chúa một cách công khai bằng cách là chúc tụng, thờ lạy, tạ ơn và cầu xin. Rồi công trình của Đức Kitô trong phụng vụ là gì? Trong phụng vụ của hội thánh, Đức Kitô biểu lộ và hoàn thành mầu nhiệm vượt qua của Người khi ban Thánh Thần cho các tông đồ. Người ban cho họ, những người kế nhiệm họ, quyền thực hiện công trình cứu độ qua hy tế thánh thể và qua bí tích, nơi chính Người hoạt động để thông truyền ân sủng của Người cho các tín hữu trong mọi thời và trên toàn thế giới. Như vậy là công trình trong phụng vụ của hội thánh đó, Đức Kitô biểu lộ và hoàn thành nhiệm vụ vượt qua của người. Tức là như vậy là mầu nhiệm thánh thể là mầu nhiệm vượt qua, tức là Chúa Giêsu vượt qua cái chết để sống lại, và Ngài hiện diện nơi bàn thờ, và khi ban thánh thần cho các tông đồ, Người ban cho họ những người kế nhiệm họ quyền thực hiện công trình cứu độ qua hy tế thánh thể và qua các uy tích, nơi chính Người hoạt động để thông truyền ân sủng của Người cho các tín hữu trong mọi thời và trên toàn thế giới. Như vậy, thánh lễ từ khởi Chúa Giêsu ngay trên thập giá là thánh lễ đầu tiên, trong rồi với tịnh ly Chúa Giêsu lập thiết lập chức linh mục, và như vậy truyền cho tới bây giờ. Anh em thấy kỳ diệu không? Hơn 2.000 năm rồi, bây giờ là 2021 rồi. Mà nếu như anh em biết là nếu như công trình này là công trình của con người thì biến mất từ lâu rồi, đúng không? Vì là công trình của Thiên Chúa cho nên vẫn tồn tại mãi đến tận thế, mà cứ hết thế hệ này lại đến thế hệ khác. Các cha Canada qua Việt Nam, bây giờ các ngài qua đời hết rồi, bây giờ lại một thế hệ khác tiếp tục sư phụ. Và như vậy chúng ta nhìn trong cái nhãn quan đức tin này, chúng ta mới thấy là đó là một huyền nhiệm, một huyền nhiệm mà nhiều khi mắt thường không hiểu hết được, mà chính Chúa lại run rủi thúc đẩy trong tâm hồn chúng ta tiếp tục đi theo Chúa để cho công trình này được tiếp tục. Cho nên mẹ Teresa Calcutta mẹ nói rằng là người nào bây giờ cần nhất trên thế giới? Linh mục. Bởi vì người linh mục cử hành bí tích để Chúa Giêsu có thể đến với mọi người, cho nên linh mục, người cần nhất là linh mục. Mà nơi con người linh mục thì mẹ Teresa nói vượt lên trên cả các thiên thần, tức là các thiên thần đâu có dâng lễ được, các thiên thần Đức Mẹ không có nghe tòa giải tội được. Đức Mẹ là cao sang đấy, nhưng Đức Mẹ không có tòa giải tội được, chưa? Rồi, học xong rồi ra thì ra gọi là afternoon tea. Afternoon tea tức là sẽ có ăn nhẹ trước khi chơi thể thao nha. Anh em ăn rồi nhớ cầu nguyện cho ân nhân. Như vậy Chúa Thánh Thần 22223, Chúa Thánh Thần hoạt động như thế nào trong phục vụ của Hội Thánh? Trong phục vụ, Chúa Thánh Thần cộng tác cách chặt chẽ nhất với Hội Thánh. Chúa Thánh Thần chuẩn bị cho Hội Thánh gặp gỡ Chúa của mình. Ngài nhắc nhở và làm tỏ hiện Đức Kitô cho đức tin của cộng đoàn. Ngài làm cho hiện diện và hiện tại hóa mầu nhiệm của Đức Kitô. Ngài kết hợp Hội Thánh vào đời sống và sứ vụ của Đức Kitô, làm cho hồng ân hiệp thông được sinh hoa kết quả nơi Hội Thánh. Như vậy là Chúa Thánh Thần, trong một vụ Chúa Thánh Thần có một cái vai trò rất là quan trọng thưa anh em. Cho nên Chúa Thánh Thần luôn luôn hoạt động cách mạnh mẽ, mặc dù phục vụ trong phục vụ là Chúa Kitô cử hành, nhưng Chúa Thánh Thần lại hoạt động một cách mạnh mẽ trong tâm hồn của người tín hữu, để người tín hữu có thể hướng về Chúa với tất cả lòng tin, lòng cậy, lòng mến, để trong sự hiệp thông là yêu mến trong tâm hồn và tham dự một cách xuất sắc. Đó là sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Nếu Chúa Thánh Thần không thúc đẩy là chúng ta không đến nhà thờ đâu. Nếu Chúa Thánh Thần không thúc đẩy là chúng ta không đi lễ đâu. Nếu Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta không cầu nguyện đâu. Chúng ta cầu nguyện được là nhờ Chúa Thánh Thần. Cho nên thiên chức linh mục cao trọng lắm, cao cả lắm, mà họ không tìm được ở đâu, không ai có thể cử hành bí tích được, không ai có thể dâng lễ được, không ai có thể giải tội được nếu không phải là linh mục. Cho nên khi chúng ta được trao ban điều này thì chúng ta hết sức mau mắn và cử hành một cách xuất sắc, đồng thời mau mắn đáp ứng đáp lại cái nhu cầu của dân dân. Chuẩn bị tâm thế mà bắt làm việc đây. Có muốn ngồi tòa giải tội không?
Có.
Đúng rồi. Đúng. Đây, đúng rồi. Ngồi tòa giải tội là một đặc ân đó anh em, mà đó là linh đạo đặc sủng của Thánh Alphonso. Thánh Alphonso là bổn mạng của các cha giải tội, bổn mạng của các nhà thần học luân lý. Cho nên luôn luôn, cho nên dòng cũng thế, có một cái đặc sủng đó là ngồi tòa giải tội lúc nào cũng có thể ngồi được. Và anh em thấy ở trung tâm lớn Hà Nội, Huế, Sài Gòn là thứ bảy tuần nào cũng chạy tổ. Ở Hà Nội mới hôm nay nhân phục sinh, ngày mai thứ hai phục sinh, lễ xong cái là thưa cha cho chân tổ. Tức là người chân tổ liên tục mà chỉ lễ xong bước ra ngoài thôi là có người đi xin tổ. Và nếu mà xét một cái kênh nào đó như vậy là người linh mục phải vui, đúng không? Vui chứ, vui vì mình đáp ứng cái nhu cầu của dân thánh. Có một lần mà anh cảm thấy hối tiếc, đó là khi mình ngồi tòa giải tội trong một hôn nhân và cái hôn nhân đó họ rất cần thời gian để được trao đổi, nhưng mà liền vì ngồi tòa trước thánh lễ mà ngoài kia là các cha mặc áo xong hết rồi, chỉ chờ chuông reng là lên bàn thờ thôi, cho nên không có giờ để nói chuyện được với anh. Rất là tiếc. Đó là anh này tha thiết thưa cha con có những vấn đề mà con cần trao đổi, nhưng mà bây giờ thì ngoài kia phải ra đồng tế lễ mà thưa cha, cho nên cái lần đó đi ra dân lễ mà lòng không có thoải mái, không đã là vì cái nhu cầu mà họ cần được lắng nghe, cần được chia sẻ, mà trong cái đó thì chuông thì đã bấm rồi nên phải chạy ra để khoác áo vô dân dân lễ. Thì đó là một lần mà ngoài Hà Nội và Thái Hà. Cho đến giờ khi nhắc đến việc chạy tội mình cảm thấy hối tiếc cái việc đó. Tiếp tục, mầu nhiệm vượt qua trong các bí tích của Hội Thánh. Các bí tích là gì? Đó là những bí tích nào? Đây, các bí tích là dấu chỉ khác và hữu hiệu của ân sủng do Đức Kitô thiết lập và ủy thác cho Hội Thánh. Qua các bí tích, sự sống thần linh được trao ban cho chúng ta. Có 7 bí tích. Thứ nhất là bí tích rửa tội. Thứ hai là, thứ ba là, thứ bốn là, thứ năm là, thứ sáu là, thứ bảy là. Có mấy bí tích tha tội? 4 bí tích tha tội. Còn bí tích nào là bí tích trung tâm? Bí tích tha tội là những bí tích nào? Đặc sủng của bí tích rửa tội là gì? Đặc sủng của bí tích sức dầu bình nhân là gì? Đặc sủng của bí tích sức dầu bình nhân là tha tội. Cả khi bệnh nhân không có khả năng xưng tội thì Hội Thánh sẽ dùng các cái công thức sức dầu nguyên kỷ. Đó là công thức đó là sao nhỉ? Tôi dùng quyền tòa thánh vị khác để ban ơn tha thứ và ban ơn toàn xá cho ông bà anh chị em nhân đây cha và Hội Thánh Thần. Đấy, chết nên tôi đang cả giờ đứng chiếu. Anh đi xức dầu 2 lần. Anh đi xức dầu nhiều lần chứ, nhưng mà có trong 2 lần là tình trạng mà rơi vào tình trạng này đây. 2-3 lần đó. Một lần là bệnh nhân đã còn thở nhưng mà không biết gì, còn 2 lần là không thấy thở nữa. Thì cứ làm thôi. Cứ làm. Việc làm, bởi vì khi chúng ta làm nó không chỉ là cho người chết mà cho người còn sống. Người còn sống họ cảm thấy được yên tâm, ấm áp, được chữa lành. Vẫn phải làm. Còn hiệu quả bí tích Chúa biết, còn việc chúng ta làm như nào. Và khi làm như vậy nó sẽ củng cố đức tin của những người đang sống rất là nhiều. Bởi vì anh em biết là trong cái lúc đó là lúc mà gia đình gọi là đau buồn, có khi là bấn loạn trong tâm hồn, không còn biết phân biệt gì nữa cả, nhưng mà có sự hiện diện của cha cái tự động nó khác liền, khác hẳn, tức là nó thay đổi tâm thế và họ sẽ cool down, bình an hơn rất là nhiều. Còn trong lúc đó anh em biết là người nhà gọi là hồn siêu phách lạc, hồn siêu phách lạc theo đúng nghĩa là không còn biết gì cả. Và khi lúc đó là giờ mà có sự hiện diện của linh mục của cha thì họ sẽ được cảm thấy được ấm áp, được sưởi ấm tâm hồn. Thì như vậy đặc sủng của bí tích chuyển chức thánh là gì? Nói đi. Đấy, anh em chúng ta học phải là học phải nhớ chứ học. Cho nên việc học á là anh em cứ thỉnh thoảng dở vở ra liếc qua, cứ phương pháp của anh là phải cứ liếc qua để rồi và nó ghi vào trong đầu của mình á, giống như mắt mình nó sẽ chụp những cái camera, nó chụp và nó lưu dấu, nó ghi nhớ lại. Đặc sủ của bí tích truyền tích thánh là làm cho các tiên chức trở thành thừa tác viên của Chúa Kitô. Thì khi các ngài cử hành, không phải là các ngài cử hành mà là chính Chúa Kitô cử hành. Đấy. Cho nên em cứ phải học đi học lại mãi. Khi nào mà trở thành cái của mình thì lúc đó đi dạy giáo lý mới được. Hoàng Chú Sơn, Hoàng Sơn, về nhà họ hỏi giáo lý nhiều không? Đấy. Thì phải học phải nhớ, đúng không? Đấy.
Hả?
À, đặc sủng của bí tích hôn nhân là gì? Đặc sủng của bí tích hôn nhân là làm cho anh chị trở thành vợ chồng để diễn tả tình yêu của Chúa Kitô và Hội Thánh. Chồng là hình ảnh của Chúa Kitô, vợ là hình ảnh Hội Thánh. Ở Ephesians chương 5 câu 25, như Đức Kitô yêu mến Hội Thánh thế nào thì chồng hãy yêu mến Hội Thánh, như Đức Kitô yêu mến Hội Thánh thế nào thì chồng hãy yêu thương vợ như vậy, và như Hội Thánh phục tùng Đức Kitô thế nào thì vợ hãy phục tùng chồng như vậy. Đấy, cho nên đó là một hình ảnh đẹp, bởi vì Chúa Kitô và Hội Thánh là một thân mình, đầu và thân thể. Bây giờ nói đến cái sự gọi là gắn bó giữa chồng và vợ là một. Anh em đi lễ ngày hôm nay chưa? Tin mừng ngày hôm nay nói về gì? Thái? À, đây, đây. Thưa Thầy, còn chúng con thì sao? Thánh Phật Rêu hỏi Giê-xu-a, nó phải, nếu mà giảng bài tin mừng hôm nay đó, nó phải tiếp tục với ngày hôm qua. Ngày hôm qua là thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để sống đời đời? Anh thanh niên nó giàu có đó, Giê-xu hỏi tại sao anh nói tôi là nhân lành, không có ai nhân lành cả ngoài một mình Thiên Chúa. Anh đã tuân giữ các giới răn chưa? Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ làm chứng gian, chớ quyền của ai, hãy hiểu kính cha mẹ. Thưa Thầy, tất cả những điều đó chúng con đã thực hiện từ nhỏ rồi. Thế thì anh còn thiếu một điều, là anh đi bán tất cả những gì anh có, trở lại mà theo tôi. Và anh thanh niên xa sầm nét mặt bỏ đi. Giê-xu buồn, và Thánh Phêrô quay qua hỏi, thưa Thầy, còn chúng con thì sao? Đấy, nó phải đúng không? Nó phải trong cái nhịp đó. Nó phải trong cái nhịp đó. Thưa Thầy, con phải về. Vậy Giê-xu nói, à, phần anh em đã, nếu như ai đã bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ chị, bỏ con, bỏ cái, bỏ nhà cửa mà theo Thầy, thì ngay ở đời này, anh em được gấp trăm về anh chị em, cha mẹ, con cái, nhà cửa ở đời này, và bị ngược đại nữa và hưởng hạnh phúc đời sau. À, nếu anh em đọc tin mừng kỹ đó thì anh em thấy là Matthew không có ghi là bỏ vợ, Marco cũng không có ghi là bỏ vợ, nhưng mà Luca lại ghi là bỏ vợ, bỏ cả vợ nữa, bỏ cả vợ nữa. Trong Matthew và trong Matthew và trong Luca, Marco thì không có ghi là anh em hãy bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ chị, bỏ con và nhà cửa. Còn bên Luca thì ghi là bỏ cả vợ và con nữa. Vợ và con nữa. Thì nó lý do nằm chỗ này này. Vì trong tin mừng Matthew là Matthew nói về việc ly dị. Sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly. Cho nên ông không ghi chỗ là phải bỏ vợ lúc đó. Cho nên Matthew không ghi. Đây, rồi. Còn Luca này, Marco là môn đệ của Phêrô, mà Phêrô thì lại có vợ. Cho nên nếu mà Marco mà ghi là bỏ vợ thì bảo vợ của Phêrô. Này, nếu Marco mà ghi bỏ Marco là học trò của Phêrô, mà Phêrô thì có vợ, mà ghi mà nếu mà ghi bỏ vợ đó thì là bà vợ cho Marco bể đầu. Còn Luca là học trò của Phaolô, mà Phaolô thì không có vợ. Đấy, cho nên ông hôm nay cho nên ung dung phết vào bỏ vợ đó. Hiểu vấn đề chưa? Mạnh Bảo không? Đó, bây giờ phải xin ơn và ơn là ơn Mạnh Bảo. Dám nói. Đây, này, ngay ở cái tập này. Ngay này, bây giờ xét về mặt con cái, chúng ta không có con đẻ của mình đúng không? Nhưng mà làm cha rồi thì ai cũng gọi mình bằng cha. Và trong tương quan thánh linh, trong thần linh thì là mình có con thiêng liêng đó. Con. Và như vậy là mình mặc dù không có con đẻ, nhưng mà vấn đề ăn uống là mình thiếu gì đâu nè. Đấy, ăn uống là có con cái nuôi. Con cái nuôi nên là con chiên nuôi cha. Trong lịch sử hội thánh, cho dù là dân đói cỡ nào thì đói, nhưng mà cha không bao giờ đói. Sao giờ đó rồi gấp trăm về mặt của cải đó, rồi mất gấp trăm về mặt tình cảm là dân họ thương mình đấy, họ thương anh em mới đi tu các chú thế này mà họ đã quý mến rồi, cho gạo này, cho cá này, cho mắm này, cho đường này, cho bánh bột lọc, bánh đậm đây, lát học ra ăn rồi đấy. Đấy, thấy chưa? Nếu như chúng ta không thuộc về Chúa Kitô, đừng hòng không cho đâu. Bây giờ anh em thử ra lấy vợ đi. Đây, lấy vợ. Đây. Đây, từ đây. Không ai cho chúng ta đâu. Họ cho chúng ta không phải là vì chúng ta, mà họ cho chúng ta vì chúng ta thuộc về Chúa. Và ngay ở đời này, anh em đi tu, anh em có phải nghĩ vấn đề gì vật chất của ăn hàng ngày không? Không. Tự động nhà giàu nuôi. Mà nhà giàu nuôi ở đây hiểu rằng là các nguồn ân nhân cho nhà dòng để nhà dòng đào tạo ơn gọi. Gia đình chúng ta đóng góp là đóng góp theo nghĩa là đồng trách nhiệm một chút trong giai đoạn đệ tử thôi. Rồi đến từ khi rồi dự tập cũng chút chút thôi, chứ một tháng chúng ta đóng một tháng có 250-300 ngàn thì chưa mới đủ tiền đi ăn sáng đúng không? Còn lên học lên nhà tập là nhà giàu nuôi toàn tập, học viện cũng thế, từ ăn học cho đến thuốc men các thứ, đau ốm bệnh tật gì là lo chữa hết. Thế đây thì chúng ta anh em thấy có được gấp trăm không? Nói gấp trăm, gấp trăm. Bây giờ đòi thêm gì nữa? Này, nếu anh em đã lên vợ thì anh em qua bên chính thống giáo em. Đấy, tin lành hả? Ừ. Chính thống. Nếu này, cho nên bây giờ chúng ta, bởi vì này, bây giờ chúng ta đứng ở ngoài, chúng ta nhìn vô, chúng ta thấy vậy tưởng là đẹp là hay đâu. Vô rồi sẽ biết, không đơn giản chút nào đâu, không đơn giản chút nào. Và lúc đó thì nói thôi cho em xin trở lại tình trạng ngày xưa. Cho em trở lại độc thân. Hay. Độc thân là chúng ta được, độc thân là gì thế anh em? Độc thân là chúng ta được hoàn toàn tự do để phụng sự Thiên Chúa, yêu mến Thiên Chúa và phục vụ anh em đồng loại mà không bị ràng buộc bởi trách nhiệm gia đình của mình, không bị ràng buộc. Còn nếu khi có gia đình là việc đầu tiên phải là chu toàn bổn phận công việc gia đình, sinh con đẻ cái, giáo dục con cái trưởng thành. Mà anh em thấy đó, các bậc làm cha làm mẹ đó, mình trong gia đình mình lớn lên đó, cha mẹ chu toàn công việc đó thôi đã là hạt xì dầu rồi, liệt rồi, mệt mỏi lắm rồi. Đó là chưa kể những xung đột, rồi những đòi hỏi của con cái, mỗi đứa mỗi kiểu, mỗi đứa mỗi tính khác nhau. Đâu phải lúc nào nó nghe cha mẹ đâu. lớn một chút là bắt đầu là bướng rồi, lớn đến tuổi teen là bắt đầu là đi theo cách của mình rồi, mà mỗi đứa tính khác nhau mà. Rồi đến năm 21 tuổi là bắt đầu là không muốn ở chung bố mẹ rồi, bắt đầu muốn ở ra riêng rồi. Nhức đầu lắm anh em, nhức đầu nó không đơn giản đâu. Ai thích ra không, không đơn giản đâu. Thôi, cho nên chúng ta nhìn vô thì chúng ta tưởng như thế, nhưng mà vô rồi sẽ biết hoa hồng có gà. Để rồi khi mà mình sống độc thân, khi mình sống độc thân, mình hoàn toàn tự do, hoàn toàn tự do. Theo nghĩa là con tim chúng ta được tự do để hướng đến Thiên Chúa, rồi đời sống chúng ta được tự do để dùng hết năng lực, tình yêu và sức sống của mình để phục vụ Chúa qua các bí tích và phục vụ dân, đáp ứng lại cái nhu cầu thiêng liêng của giáo dân. Thì lúc đó chúng ta cũng đủ sức chứ, đủ sức. Bây giờ mà gánh thêm việc gia đình nữa là không đủ sức. Ai thì ai đó đủ, cá nhân anh thì anh thấy là không đủ sức rồi đó. Ngay không? Đúng là ơn của Chúa nha. Lúc mà anh cũng như các em bên này, trong thâm tâm của anh đó, có hai điều. Thứ nhất là thứ nhà, mình rất thích trẻ em, thích lắm, và trẻ em nó cũng mê đó. Nhưng mà trong thâm tâm chưa bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ có con riêng của mình. Không bao giờ, không bao giờ. Rất mê trẻ em nha, nhưng mà không bao giờ là nghĩ rằng là mình sẽ có trẻ em là con riêng của mình. Đó là thứ nhất. Điều thứ hai là thấy trong tâm thế này là: Chúa ơi, nếu như Chúa cho giao cho con một giáo xứ 1.000, 2.000, 3.000, con có thể làm được. Nhưng bây giờ giao cho con một gia đình bỏ 3-4 người, chắc con cảm thấy khó khăn, không biết phải xoay sao. Tự nhiên trong đầu nó có cái ý nghĩ như vậy. Và cho đến giờ phút này thì anh mới xác định được đó là cách mà Chúa đã thiết định, Chúa mời gọi mình đi. Cho nên Chúa để cho trong lòng mình như vậy. Cho nên mình được tự do để đi theo Chúa và không có vướng bận gì. Chứ nếu không thì ở tuổi như các em mà cái này là yêu ai chẳng được, đúng không? Nhưng mà đấy, vì Chúa sắp đắp trong lòng của mình rồi, cho nên mình không có đi theo con đường đó mà đi theo đường của Chúa. Thì đó là kinh nghiệm rất là cá nhân mình chia sẻ với nhà bây giờ. Vì rất thích trẻ em nha, trẻ em là mê lắm, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ trong đầu là mình là có đứa con của mình hết. Chắc là anh em, một số anh em có tư tưởng như vậy. Hay là thích cả hai? Không giỏi. Đúng rồi đấy. Cho nên hồi mà anh đang học đại học, thì khi mà anh nói những điều này với các bạn trong đại học thì các bạn không thể hiểu được, tại sao lại như vậy nhỉ, tại sao? Thế cứ lấy bình thường, em lấy bình thường là trong cái nature, cái trong cái tự nhiên, là khi lớn lên anh, nhất là phụ nữ họ rất thích trẻ em, và thích chứ trẻ em theo nghĩa là đó là con của mình, là cho nên mình phải lập gia đình và mình sinh ra những đứa trẻ như vậy. Bây giờ có những cái gọi là cái văn hóa hay cái xu hướng, bây giờ có những người họ không cảm thấy, họ thấy cảm thấy rằng là gắn bó với nhau trong đời sống gia đình nhiều khi bị ràng buộc mệt, cho nên họ không có lập gia đình, nhưng mà họ chọn cách thế là single mom, sẽ sinh một đứa con thôi, và tình thương của mẹ với con là đủ rồi, họ không có lập gia đình. Bây giờ cái xu hướng mà trẻ như vậy nhiều lắm, nhiều không ít. Tại vì họ thấy chứng kiến, và cũng nhất là xem phim nữa, mà xem phim nhiều khi phim nó lại gọi là nhân cách hóa, nhân cách hóa những bộ phim nói về mẹ chồng nàng dâu gì đó, bây giờ 8 tuổi đó, đây này có thêm cả ngạn nữa, ngạn đâu rồi. Mắt biết đó, làm được đã lắm đấy, có chàng trai nào biết trên cây không? Đừng có để cây tróc vỏ nha. Thank you. Câu 223 rồi nhỉ, phải không? Đúng không? Phải không? Rồi mầu nhiệm vượt qua trong các bí tích của Hội Thánh. Các bí tích là gì? Rồi hôm nay là đầy cho bí tích. Đang nói về đặc sủng của bí tích đó. Mỗi bí tích có một đặc sủng. Đặc sủng bí tích giải tội là tha tôi nặng và tôi nhẹ cũng được tha. Anh nghĩ là chỗ này là chỗ mà dễ nhớ nhất này, đúng không? Giải tội là gì? Tha tôi nặng và tôi nhẹ cũng được tha. Đặc sủng của bí tích sức dầu. Đặc sủng của bí tích thêm sức là ban thêm Thánh Thần tình yêu, giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ, yêu mến Chúa hơn, yêu mến và ngồi tìm Chúa hơn. Bí tích thêm sức ạ. Đặc sủng của bí tích chuyển chức nói rồi, đặc sủng của bí tích hôn phối nói rồi, diễn tả tình yêu của Chúa Kitô và Hội Thánh. Bí tích khai tâm được gọi là bí tích gì? Khai tâm là rửa tội, thêm sức, Thánh Thể, nhớ nha. Khai tâm gọi là rửa tội, thêm đức Thánh Thể ghi vô, không lại không nhớ giờ. Bí tích khai tâm là rửa tội, thêm sức, Thánh Thể. Khai là khai mở, tâm là tâm hồn, chứ không phải là bí tích rửa tội, giải tội và Thánh Thể đâu nha, mà là rửa tội, thêm sức và Thánh Thể là bí tích khai tâm. Tức là khi lãnh nhận đà ba bí tích đó là đủ rồi đó. Bí tích Thánh Thể hiểu rằng là khi bí tích Thánh Thể chúng ta đón nhận là trước đó là đã giải tội rồi, đúng không? Cho nên trong bí tích Thánh Thể có bí tích giải tội rồi. Có ai được bình thường thì chúng ta sẽ lệnh nhận mấy bí tích? Hả? Mấy?
Sáu.
Sáu bí tích. Hả? Có ai may mắn thì được bài? Đúng rồi. Nếu mà làm gia đình xong vợ mất thì làm lại bí tích phong phối thì cũng chỉ là 6 thôi em. Là trong trường hợp mà linh mục hồi tục á, linh mục hồi tục á, linh mục hồi tục thì sẽ là 7 bí tích, đúng không? Chọn bình thường thì 6 bí tích thôi. Nếu mà được gỡ bí tích, gỡ thì sẽ được 2 bí tích phong phối. Nhưng mà ân tín của bí tích linh mục thì tín chức linh mục vẫn còn trong con người đó, không mất. Cái đó là không ai muốn cả, cái đó là accident thôi chứ không ai muốn cả. Đâu là mối liên hệ giữa các bí tích và Đức Kitô? Các mầu nhiệm trong đời sống Đức Kitô là nền tảng cho những gì mà ngày nay qua các thừa tác viên của Hội Thánh Đức Kitô trao ban trong các bí tích. Các mầu nhiệm trong đời sống Đức Kitô là nền tảng cho những gì mà ngày nay qua các thử tác viên của Hội Thánh Đức Kitô trao ban vào các bí tích. Như vậy là ngang qua các bí tích thì Chúa Kitô ban ơn cho chúng ta. Mà Chúa Kitô ban ơn qua thử tác viên. Thử tác viên ở đây người hiểu là phó tế, linh mục và giám mục. Điều hữu hình nơi đứng cứu độ chúng ta đã được chuyển vào trong các bí tích. Đó, điều hữu hình tức là điều hữu hình nơi đứng cứu độ, tức là điều được thấy nơi Đức Kitô đứng cứu độ của chúng ta được chuyển vào các bí tích, là bí tích rửa tội này, bí tích thêm sức này, bí tích giải tội, bí tích Thánh Thể, bí tích hồn phối, bí tích truyền chức thánh và bí tích sức dầu bệnh nhân. Và chúng ta nhìn vào đó chúng ta thấy được sự hiện diện hữu hình của Chúa Kitô. Đâu là sự liên kết giữa các bí tích và Hội Thánh? Đức Kitô đã ủy thác các bí tích cho Hội Thánh của Người. Các bí tích này là của Hội Thánh theo hai nghĩa. Các bí tích là do Hội Thánh, vì các bí tích là hoạt động của Hội Thánh, mà Hội Thánh là bí tích của hoạt động Đức Kitô. Các bí tích là cho Hội Thánh theo nghĩa là các bí tích xây dựng Hội Thánh. Đọc như vậy đọc tới được đuôi, anh em hiểu không? Hai đọc cái chỗ này đọc tới được đuôi nhỉ? Đây là bây giờ cắt nghĩa cho này. Đức Kitô đã ủy thác các bí tích cho Hội Thánh của Người. Các bí tích này là của Hội Thánh theo hai nghĩa. Như vậy là thứ nhất là các bí tích, thứ hai là các bí tích này của Hội Thánh theo hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là Capitic do Hội Thánh, Capitic là do Hội Thánh, và vì Capitic là hoạt động của Hội Thánh, tức là cái mà Hội Thánh là bí tích hoạt động của Đức Kitô. Cái chỗ này là chỗ khó hiểu này. Hội Thánh là bí tích hoạt động của Đức Kitô, mà các bí tích là cho Hội Thánh, theo nghĩa là các bí tích xây dựng Hội Thánh. Đây bây giờ mày hoàn nào, đúng rồi, bây giờ như này. Đây là thứ nhất là các bí tích là của Hội Thánh, tức là nhiệm vụ của Hội Thánh trước tiên là rao giảng tin mừng và cử hành các bí tích, đúng không? Rao giảng tin mừng để nhờ họ tin vào Chúa Giêsu, bắt đầu cử hành các bí tích là rửa tội này, giải tội này, sức dầu này, hôn phối này, đó là các bí tích do Hội Thánh. Bây giờ là thì Hội Thánh cử hành các bí tích đó hàng ngày, hàng tháng, trong năm. Bây giờ Hội Thánh là bí tích của Đức Kitô, tức là Hội Thánh là nhiệm tích cứu độ, Hội Thánh là dân Thiên Chúa, Hội Thánh được sinh ra từ cạnh sườn của Chúa Kitô nha. Hội Thánh được sinh ra từ cạnh sườn của Chúa Giêsu. Khi mà Chúa Giêsu bị đâm thâu đó, thì máu và nước chảy ra, các bí tích được khơi nguồn, các bí tích được sinh ra, Hội Thánh được sinh ra. Hội Thánh được sinh ra mà không phải Hội Thánh sinh con mà không có phải tương quan với người nữ, bởi vì Hội Thánh sinh con trong bí tích chữa tội, mà bí tích chữa tội đó là máu và nước trong cánh sườn Chúa Giêsu được chảy ra, thì thánh hóa chúng ta. Cho nên Hội Thánh là một bí tích, hiểu không? Hiểu Hội Thánh là một bí tích không? Hiểu Hội Thánh là một bí tích. Hội Thánh là bí tích theo nghĩa này này, là dân khắp nơi trên toàn thế giới mà được hiệp nhất với nhau, một đức tin, một lòng bến, một lòng cậy, là nhờ bí tích rửa tội mà quy tụ muôn nhân muôn nước về một mối trong Hội Thánh, thì tự đó thôi là một bí tích rồi. Chứ không, nếu không, một đức cha ở nước Mỹ, một đức cha bên Lào, một đức cha Campuchia, Thái Lan, nếu mà xét về mặt con người đó, thì chúng ta chẳng liên hệ gì với nhau cả. Nhưng mà trong đức tin, đứng với nhau trong bàn thờ, đứng với nhau trong cộng đoàn Hội Thánh, trở thành một cái là communio, hiệp thông, thì đó là một bầu nhiệm, còn gì nữa, đúng không? Còn bí tích gì nữa? Mà bí tích này mang tích cứu độ, tức là Hội Thánh là nhiệm tích cứu độ, ai trong Hội Thánh thì được cứu độ. Đó là cái chữ kích mà là Hội Thánh là bí tích của hoạt động của Đức Kitô, và Chúa Kitô hoạt động Hội Thánh. Các bí tích là cho Hội Thánh, theo nghĩa là các bí tích xây dựng Hội Thánh. Đây, các bí tích xây dựng Hội Thánh, tức là chúng ta được tái tạo, được thánh hóa, được thêm sức mạnh là nhờ các bí tích. Thì nhờ các bí tích mà Hội Thánh được trở nên mạnh mẽ hơn, một giáo xứ mạnh mẽ, phấn khởi và năng động trong các sinh hoạt, thì phải hiểu rằng là một giáo xứ đó phải được lãnh nhận các bí tích một cách thường xuyên, phải có thánh lễ mỗi ngày, phải được rửa tội hàng tháng, phải mỗi năm phải có các lớp xưng tội rước lễ lần đầu này, rồi các lớp thêm sức này, rồi có cử hành phối này, rồi có những người trong giáo xứ đi tu này, thì tất cả những yếu tố đó làm cho Hội Thánh trở nên mạnh mẽ. Và vậy như vậy là bí tích xây dựng Hội Thánh là vậy, đúng không? Chúng ta hiện diện ở đây, theo Chúa ở đây, đi theo Chúa ở đây là nhờ chúng ta đã lấy những các bí tích từ nhỏ, và đức tin nó được thổi vào trong đời sống chúng ta, thì bây giờ chúng ta có đức tin và có ý thức, và chúng ta có ước muốn là chúng ta đi theo Chúa, chúng ta ngồi đây. Như vậy việc chúng ta ngồi đây là xây dựng Hội Thánh tương lai một cách mạnh mẽ hơn, trong nhà giàu cũng thế, hiểu chưa? Hiểu không? Đây đây đây, như vậy đến chỗ hơi bị trừu tượng rồi đó, hơi bị trừu tượng, khó hiểu một chút. Thì cái đó là cái câu mà hơi khó hiểu, nhưng mà giải thích như vậy thì anh em nghe hiểu được đâu thì anh em ghi xuống tí đó, hay là nghe mà vẫn không ghi được. Thì có những cái mà hiện tại chúng ta chưa hiểu được đấy, thì chúng ta sẽ tiếp tục học, sang năm học lại tiếp, để sang năm thì cái sự nhận thức của chúng ta nó sẽ khác hơn. Anh em vô trong trường tập Mai Thôn thì sẽ học tiếp, nhưng mà nói với anh em rằng là học như thế này, giải thích như này, chúng ta phải tự có cái gọi là phải tự phải học và tự phải đọc và tự phải khám phá. Còn nếu khi vô học thần học rồi đó, không ai đi lại cho chúng ta những cái căn bản như vậy đâu. Không ai đi lại những cái căn bản vô học thần học, là toàn học về thần học cánh thinh và thần học kinh thánh, chú giải kinh thánh, về học về thần học ba ngôi về các bí tích, nhưng mà các bí tích học ở cái level khác, level cao hơn. Mà nếu như cái nền chúng ta không nắm được thì cái cao hơn là chúng ta đi là ngơ ngơ biết, rồi lúc ngơ ngơ rồi không nhận thức được một cách mạnh mẽ, rồi sau này ra bắt đầu giảng là nó đi lung tung thôi, không có gì đâu. Cho nên lúc này là lúc mà chúng ta cần nắm một cách vững chắc. Và nếu như chúng ta học mà không nắm vững cái điều chúng ta không nắm thì chúng ta mai mốt chúng ta được giao cho giảng hay là dạy giáo lý là chúng ta sẽ tìm cách thoái thác, tức là sợ không biết là chúng ta sẽ phải nói gì. Còn khi mà biết rồi đó thì lại càng khám phá, càng tìm hiểu và càng mạnh mẽ, càng hăng say hơn. Cho nên học giáo lý là điều mà phải ưu tiên hàng đầu trong các loại học. Tiếng Anh là cần thiết, nhưng phải tiếng Anh không phải là cứu cánh. Giáo lý, kinh thánh mới là cứu cánh. Còn tiếng Anh là phương tiện để chúng ta học tốt hơn. Đúng rồi. Cho nên, nhưng mà không vì thế mà chúng ta bỏ. Cho nên cái nào cũng cần. Lại. Thêm câu nữa rồi nghỉ này. Ấn tín bí tích là gì? Tại vì lát nữa phải ra dinh lễ nữa mà. Anh dinh lễ chiều nay với chiều mai là dinh lễ mà. Thêm câu nữa rồi nghỉ. Ấn tín của bí tích là gì? Là một dấu ấn thiêng liêng được thông ban trong các bí tích rửa tội, thêm sức và truyền chức thánh. Như vậy là ba ấn tín là bí tích rửa tội, thêm sức và truyền chức thánh là không bao giờ xóa nhòa. Ấn tín này là lời hứa và bảo đảm cho sự che chở của Thiên Chúa. Do hiệu lực của ấn tín này, người Kitô hữu trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Họ được tham dự vào chức tư tế của người theo nhiều cách. Họ là thành phần trong hội thánh theo những bậc sống và phẩm vụ khác nhau. Như thế, họ được thánh hiến để phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ hội thánh. Vì ấn tín không thể xóa nhòa được, nên ba bí tích trao ban ấn tín chỉ được nhận một lần trong đời. Đó, nhớ nha, ba bí tích nhận một lần trong đời đó là bí tích rửa tội, thêm sức và truyền chức thánh. Như vậy là mỗi người chúng ta sẽ lãnh nhận 6 bí tích. Là bí tích rửa tội là 1, thêm sức là 2, thánh thể là 3, rời tội là 4, hôn phối là 5 và sức dầu là 6. Còn ai lãnh nhận hôn phối thì khỏi lãnh nhận thiên chức truyền chức thánh. Nhưng mà trong hội thánh nhiều khi cũng có, là khi mà có những trường hợp mà người đó lấy vợ xong rồi con cái lớn rồi, vợ qua đời, thế là đi học thêm các khóa thần học, đó là được phong phó tế và chỉ trích linh mục, thì cũng có nhiều người được lãnh bạch chức. Trong cách đây ba năm bên Mỹ có trường hợp là cha con lên đặt tay chúc lành cho bố, con là linh mục, trong ngày lễ bố được chỉ trích linh mục, con lên đặt tay, có nghi thức đặt tay á, Holy Spirit không? Đặt tay, đó cũng là một hình đẹp. Mà đối với giáo dân Việt Nam thì cũng chưa có ưng ý lắm. Như lắm đấy. Thôi, hôm nay dừng lại đây. Sáng mai anh sẽ gặp anh em, bảy anh em đi thi. Anh em xong rồi, tính gặp bây giờ nhưng mà thôi, để bây giờ ra cho ăn bánh đậm bánh lọc, cho nó không gặp bây giờ ra lớp anh em ăn hết sao. Không phải, ăn hết thì em ăn hết đâu, nhưng mà nó mất vui đi. Sáng mai có học gì không? Mạc Văn bây giờ chỗ lịch không, nhưng mà anh gặp sau nhận sáng thôi, mà gặp trong vòng ít phút thôi, mà gặp để hỏi thăm tình hình lên tinh thần cái đã, còn gặp riêng thì sẽ gặp nữa và sáng mai sẽ gặp đấy. Gặp gì muốn gặp với hắn chưa? Ba năm nữa à? Thì còn tối nay thì các cha vẫn tiếp tục xem cái chương trình chuẩn bị cho tổng công hội. Tối sau các cha sẽ xem để chuẩn bị cho việc gặp gỡ tổng hội. Thôi anh em nghỉ nhá. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước cuộc cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Đức Chúa Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thank you.